Nhân đạo chí tôn, chương 2218. Đạo thần đưa tin 1, góc truyện audio.com. Luân hồi đạo giới, tiểu long lôi trạch đang vườn quanh trên tiên thiên quả thụ, hô hấp thổ nạp, hấp thu đại đạo trong luân hồi đạo giới, tìm hiểu luân hồi. Hơi thở của hắn hình thành nên từng đạo lôi quang. Đột nhiên, một đạo long văn từ xa bay tới, chui vào trong cơ thể hắn. Tiểu long lôi trạch nhất thời ngẩn ngơ, thần tình túc mục, phóng người bay lên, bay về phía đại điện trên thạch đài. O không ô, bốn phía đại điện từng vị đại đế đang vờn quanh trung nhạc. Đám người phong hiếu trung, thần hậu nương nương và càn đô thần vương, tư mệnh táng linh thần vương cũng ở trong đó, thần quang như diễm như đuốc, như trụ chống trời, chiếu sáng luân hồi đạo giới, chiếu rọi từng cái không gian u ám của luân hồi đạo giới. Mi tâm trung nhạc ra mắt quang trụ do tam mục thiên đồng bắn ra đảo qua đại thiên không gian trong thánh địa luân hồi, thấm nhuần ảo diệu. Bốn phía xung quanh cũng có đại đế của hoa tư thị nhao nhao mở ra thần nhãn thứ ba. Lại có đám cửu hoàng thị bọn hiếu văn thị, băng xuyên thị, cú cương thị, câu trần thị, hoàng thần thị nhao nhao mở ra thần nhãn thứ ba quan sát ảo diệu của luân hồi đạo giới. Thánh võ thị cũng có mặt trong đó. Thời gian thánh võ thị xuất thế mặc dù không dài, vẫn chưa tới 600 tuổi, nhưng tu vi thực lực của hắn cũng đã cực cao, chỉ vì vẫn chưa tu thành đế cảnh cho nên vẫn chưa liệt vào hàng ngũ cửu hoàng thị, hiện tại chỉ có thể ngồi bên dưới các ca ca tỷ tỷ nghiêm túc nghe giảng. Phục Thương vẫn là hình dáng một lão giả lưng còng, đi theo bên cạnh hắn. Chư đế đối mặt với thiên địa quang luân sau đầu xoay tròn, mỗi người tự mình thôi diễn ảo diệu, không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng đạo âm không ngừng nổ vang, biến những gì bọn họ đạt được thành đạo âm trình bày ra càng vượt qua thần ngữ. Bệ hạ đã vận chuyển luân hồi thiên cầu tới bên ngoài luân hồi đạo giới. Một vị đại đế đột nhiên mở miệng thấp giọng nói với trung nhạc. Vân tướng đích thân áp giải luân hồi thiên cầu, dọc theo đường đi phong ba vô số. Trung nhạc khẽ gật đầu một cái, sai người đi tới nghênh đón Vân Quyền Thư tiến vào nơi này. Đột nhiên tiểu long lôi trạch từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt hắn, tinh thần ba động, trao đổi với hắn một phen. Sắc mặt trung nhạc khẽ biến, thoáng trầm ngâm một chút, đứng dậy mang theo tiểu long lôi trạch tiến vào đại điện, phong ấn không gian đại điện, khom người nói. Lão tổ tông, không cần đa lễ, tiểu long lôi trạch nghĩ muốn nâng hắn đứng dậy, nhưng bản thân lại tay ngắn chân ngắn, đỡ không lên được, không khỏi than thở. Ta nhất thời sơ suất rơi vào bẫy dập đạo thần, nếu không phải vừa rồi chạm vào linh thai ý thức cũng sẽ không thanh tỉnh lại. Ngươi đứng lên đi, ta bảo thủ tự phụ cho rằng cả đời chính mình không thua kém bất luận kẻ nào, kết quả chúng phải bẫy dập đạo thần, cấu thân cũng bị khởi nguyên phong ấn suốt 10 vạn năm, trận chiến phục hy thần tộc diệt tuyệt kia ta đã bỏ lỡ, tạo thành sai lầm thật lớn. Hơn nữa, hắn lộ ra thần sắc bối rối, nói. Năm xưa Phục Mân Đạo Tôn đã làm rất nhiều chuyện, khiến cho đạo giới cảm giác được uy hiếp, ta bị đại đạo đạo giới khống chế, cũng từng hạ giới đối nghịch với hắn. Trung nhạc trầm mặc một lúc sau mới nói. Chuyện cũ trước đây đã được định trước, không thể sửa đổi, lão tổ tông không cần áy náy. Lão tổ tông là sau khi chạm vào linh thai kia, góc truyện audio.com, thần trí đột nhiên thanh tỉnh lại, thoát khỏi bẫy dập đạo thần sao. Cũng không phải là hoàn toàn thoát khỏi, chỉ là tạm thời thanh tỉnh mà thôi. Nhưng ta đã nhân cơ hội đó, lập tức phong ấn một cỗ ý thức của chính mình, tránh cho bị đám người khởi nguyên phát giác. Đợi sau khi bọn họ đi rồi, ta mới đưa cỗ ý thức này của chính mình tới đây. Tiểu Long lôi trạch nói, thần đạo thần của ta vẫn còn bị đại đạo khống chế, không thể hành động tự chủ. Bẫy dập đạo thần quả thật lợi hại, trung nhạc trầm ngâm, nói. Ngày đó hậu thổ nương nương đưa từ trúc tới hạ giới, nói ta cứu nàng, ta vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp phá giải bẫy dập đạo thần. Nhưng nếu đại đạo luân hồi có thể phá giải bẫy dập đạo thần, vậy ngược lại có thể thử một lần. Hiện tại hai mảnh linh thai đều đã có chủ, một mảnh trong đó rơi vào trong tay khởi nguyên đạo thần, một mảnh còn lại rơi vào trong tay đại tư mệnh. Tiểu Long lôi trạch nói, hắn đặt cược hai cửa, vô cùng khôn khéo. Khởi nguyên và đại tư mệnh cũng không dám động tới hắn, cho nên cả hai bên đều có thể xài được. Có thể không chết dưới một đao kia của ta, không hổ là tồn tại do đại đạo luân hồi trong luân hồi đạo giới sinh ra. Trung nhạc tán thán một câu, mỉm cười nói. Chỉ là hắn trúng một đao của ta cơ duyên bị ta cướp đi, hiện tại lại tính sai, vậy mà đi phân biệt đầu nhập vào đại tư mệnh và khởi nguyên. Tiểu thông minh không sai, nhưng đại trí tuệ lại thiếu. Tiểu Long lôi trạch thoáng ngẩn người, hỏi. Sao lại nói như vậy? Hắn đặt cược hai cửa, hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn, vì sao lại là tiểu thông minh mà không phải là đại trí tuệ? Hắn một phân thành hai, phân biệt đi theo khởi nguyên và đại tư mệnh, đặt cược hai cửa cả hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn, nhưng cũng sẽ đề phòng hắn. Trung nhạc nhàn nhạt nói, hai bên đều lấy lòng, hai bên đều lấy không được chỗ tốt. Hơn nữa, một phân thành hai, thực lực cũng sẽ giảm xuống thật lớn. Hiện tại hắn vẫn chưa xuất thế, nếu cả hai cái chính mình ở hai bên đều xuất thế, thì sẽ khiến cho khí vận của hắn một phân thành hai, lại càng dễ dàng bị từng cái kích phá hơn, tách ra giết chết. Hơn nữa, hiện tại hắn đã chia ra làm hai cỗ linh thai. Hai cỗ linh thai này mặc dù chỉ là nửa cái, nhưng sau khi xuất thế chính là hai cái sinh mệnh độc lập. Hắn lắc đầu, nói, hai tôn luân hồi thánh vương, ta không tin bọn họ có thể bảo trì ý niệm đồng bộ tư duy nhất trí. Tương lai ai chủ ai thứ, nghĩ muốn dung hợp kẻ nào sẽ thôn phệ kẻ nào. Từ điểm đó cho thấy, luân hồi thánh vương chỉ có thể xem như là tiểu thông minh, không thể gọi là đại trí tuệ. Hai mắt tiểu long lôi trạch nhấp nháy, nghiêm mặt nói. Nhưng ngươi cũng nhất định không thể xem thường hắn, luân hồi thánh vương có thể khiến cho ta nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần, cũng có thể khiến cho bạch đế nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần. Lúc đó, thế lực của đám người khởi nguyên cũng sẽ tăng lên nhiều. Thần đạo thần của bạch đế chỉ có phân nửa, hơn nữa chỉ tuân theo quy luật của đại đạo, không có ý thức tự chủ. Lần trước tranh đoạt linh thai, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần đều đã xuất hiện, duy chỉ có thân đạo thần của bạch đế là không hiện thân. Chính bởi vì thăm dò thánh địa luân hồi không nằm trong quy tắc của đại đạo cho nên bạch đế mới không xuất hiện. Nếu bạch đế nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần, quả thật khó. Góc truyện audio.com, giải quyết, cách chương.